là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Năm, ngày 18 tháng 6 năm 2015. Mở đầu buổi phát thanh tối nay, Nguyễn Trung sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Tàu của Việt Nam, Malaysia bị cướp được phát hiện ngoài khơi Việt Nam. Viện lập pháp Hồng Kông bác bỏ kế hoạch cải cách bầu cử và Mỹ tính in hình phụ nữ lên đồng 10 đô la Mỹ.
Chính phủ Việt Nam cần hợp tác an ninh và lợi ích kinh tế từ Mỹ hơn là Mỹ cần Việt Nam. Nghị sĩ Chris Smith đã nói như vậy trong buổi điều trần về nhân quyền Việt Nam tại Quốc hội Mỹ ngày hôm qua. Trong khi đó, chiến dịch vận động nhân quyền Việt Nam tại Mỹ vừa được phát động.
Trọng tâm của cuộc vận động nhân quyền năm nay là cài các điều kiện nhân quyền vào trong cái công cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Hoa Kỳ và Việt Nam về mậu dịch an ninh và quốc phòng.
Chami có cuộc trò chuyện với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng của ban tổ chức cuộc vận động này trong phần tin về Việt Nam. Cũng trong buổi phát thanh này, chúng tôi sẽ có bản tin khoa học và bài học Anh ngữ. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ, thông tin viên Richard Green của chúng tôi có bài tường trình. 9 người thiệt mạng sau khi một kẻ nổ súng tại một nhà thờ của Mỹ da đen tại thành phố Charleston của tiểu bang South Carolina. Tối hôm thứ Tư, hung thủ đã tẩu thoát và cảnh sát đang điều tra vụ này như một vụ án hận thù chủng tộc. Mời quý thính giả nghe thêm chi tiết qua phần trình bày của Hoài Hương.
Cảnh sát trưởng Charleston, ông Greg Mullen, cho báo chí biết rằng một người đàn ông da trắng trong độ tuổi 20 đã đi vào nhà thờ Emmanuel African Methodist Episcopal Church trong một buổi cầu nguyện hàng tuần và bắt đầu nổ súng. Ông Mullen nói 8 người thiệt mạng tại chỗ, trong lúc một nạn nhân khác qua đời sau khi được đưa tới bệnh viện. Ông Mullen cho biết thảm kịch này đang được điều tra như một vụ án thù hận chủng tộc. Thị trưởng Charleston, ông Joseph Riley, gọi vụ thảm sát này là một bi kịch đau đớn không thể nào tả xiết.
Lý do duy nhất mà một người nào đó có thể đi vào nhà thờ và bắn vào những người đang cầu nguyện là vì thù hận. Đó là lý do duy nhất. Đó là hành động hèn nhát nhất mà chúng tôi có thể tưởng tượng và chúng tôi sẽ mang kẻ đó ra trước ánh sáng công lý càng sớm càng tốt.
Tin tức báo chí cho biết, một trong những người thiệt mạng là ông Clementa Pinckney, thượng nghị sĩ tiểu bang và là mục sư cai quản nhà thờ này. Một nhóm người gồm cư dân địa phương và các vị mục sư đã tụ tập gần nơi xảy ra vụ nổ súng và đứng thành một vòng tròn để cầu nguyện với nhau trên đường phố. Một người trong nhóm này phát biểu như sau.
Đây là một tình huống thật khủng khiếp và có rất nhiều câu hỏi cần phải giải đáp. Chắc chắn là có rất nhiều câu hỏi cần phải giải đáp. Những gì mà chúng tôi biết được vào lúc này là một người đàn ông da trắng đi vào một nhà thờ của người da đen và nổ súng trong lúc mọi người đang cầu nguyện, đang đọc phúc âm. Đó là một việc không thể chấp nhận, không thể nào chấp nhận được. Như quý vị biết, chúng tôi đã quỳ gối cầu nguyện trong một thời gian rất lâu. Nhưng bây giờ đã tới lúc để đứng dậy.
Cảnh sát đã phải thực hiện một cuộc di tản tại khu vực chung quanh nhà thờ sau khi nhận được một lời đe dọa đánh bom. Cảnh báo này rốt cuộc đã được hủy bỏ. Cảnh sát trưởng Mullen nói rằng hung thủ đang tại đảo và được cho là cực kỳ nguy hiểm. Nhà thờ Emmanuel African Methodist Episcopal Church được xây từ năm 1816 và là một trong những nhà thờ cổ nhất ở miền Nam nước Mỹ. Trung tâm King mới đây đã tải lên trang mạng Twitter một bức ảnh chụp cảnh lãnh tụ dân quyền Martin Luther King thuyết giảng tại nhà thờ này trong thập niên 1960. Thống đốc South Carolina, bà Nikki Haley, ngỏ lời chia buồn với gia đình của các nạn nhân. Bà nói rằng chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được điều gì đã khiến cho một người đi vào nơi thờ phượng của chúng ta và cướp đi mạng sống của người khác. Ông Jeb Bush, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa, đã hủy bỏ một cuộc vận động bầu cử vốn dự trù diễn ra ở Charleston ngày hôm nay.
Trong khi đó, thưa quý vị, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết vừa mở một cuộc điều tra cấp liên bang về tội ác do hận thù gây ra liên quan tới vụ xả súng hàng loạt làm nhiều người chết tại một nhà thờ lịch sử của người Mỹ gốc Phi tại thành phố Charleston, tiểu bang South Carolina. Cuộc truy tìm hung thủ vẫn tiếp diễn. Trao đổi với các phóng viên ngày hôm nay, cảnh sát trưởng Charleston, ông Greg Mullen cho biết rằng một thanh niên da trắng khoảng 20 tuổi đã đi vào nhà thờ trong một buổi cầu nguyện hàng tuần, rồi ngồi lẫn trong số người cầu nguyện ít nhất một giờ đồng hồ trước khi nổ súng, làm 9 người chết. Một số người khác cũng bị thương trong vụ thảm sát. Ông Mullen cho biết hung thủ hết sức nguy hiểm và cảnh sát đã phân phát các tờ rơi, in ảnh cắt từ máy quay an ninh cho thấy nghi can đang bước vào nhà thờ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trực tiếp trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ. Và bây giờ Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Đông đảo người Việt từ các tiểu bang của Hoa Kỳ và từ nhiều nước khác hôm nay tề tựu về thủ đô Washington DC tham gia chiến dịch Tổng vận động cho nhân quyền Việt Nam thường niên lần thứ 5. Trong cuộc vận động năm nay kéo dài 4 ngày từ 17 tới 20 tháng 6, còn có sự góp mặt của nhiều người Mỹ từng phục vụ trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Chiến dịch diễn ra giữa lúc tình trạng nhân quyền Việt Nam đang tiếp tục là điểm nóng gây chú ý khi hai nước Việt-Mỹ đang tìm cách xích lại gần nhau trong vấn đề Biển Đông và trong các cuộc đàm phán tự do thương mại TPP. Ban tổ chức cuộc tổng vận động nói điều kiện nhân quyền trong TPP cũng chính là mục tiêu ưu tiên của chiến dịch thúc đẩy nhân quyền Việt Nam năm nay. Tiến sĩ Nguyễn Định Thắng, Giám đốc điều hành Ủy ban Cứu người Vượt Biển BPSOS, nhà hoạt động dẫn đầu cuộc tổng vận động, cho VOA Việt ngữ biết thêm chi tiết.
Trọng tâm của cuộc vận động nhân quyền năm nay là cài các điều kiện nhân quyền, trong đó đặc biệt là quyền về tự do tôn giáo, vào trong cái công cuộc mà đàm phán đang diễn ra giữa Hoa Kỳ và Việt Nam về mậu dịch cũng như về vấn đề an ninh và quốc phòng.
Với cái trọng tâm đó thì mình có những cái điểm nhấn nào đặc biệt cho chiến dịch trong năm nay?
Có 3 cái điểm mạnh mà chúng tôi đang muốn tập trung vào. Thứ nhất, quyền tự do tôn giáo. Hiện nay đang có một cái dự thảo về luật tôn giáo và tín ngưỡng trong Quốc hội của Việt Nam. Cái ngôn ngữ của nó hoàn toàn là đi ngược lại với những tiêu chuẩn của quốc tế về tự do tôn giáo. Chúng tôi muốn thúc đẩy để làm sao Việt Nam phải thực sự tôn trọng những nguyên tắc mà họ đã cam kết với quốc tế và đặc biệt là với Hoa Kỳ. Thứ hai là quyền của công nhân phải được thành lập hoặc tham gia những nghiệp đoàn tự do và độc lập. Độc lập đây là độc lập với Đảng Cộng sản và chính quyền Việt Nam. Và điểm thứ ba, chúng tôi vận động để mà chính quyền Việt Nam phải trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm trước khi mà hoàn tất và chính thức gia nhập Hiệp ước Thương mại TPP.
Với những cái điểm nhấn như vậy đó thì cái nghị trình làm việc, nghị trình hành động của chiến dịch năm nay có khác biệt hơn, trội hơn so với những cái chiến dịch trong những năm vừa qua không anh?
Trong năm nay ngoài cái cuộc vận động vào ngày hôm nay là ngày 18 tháng 6 thứ năm rất rầm rộ ở Đại Quốc hội. Chúng tôi dự trù sẽ tiếp xúc với khoảng 150 vị dân biểu và thượng nghị sĩ hoặc là nhân viên lập pháp của họ để mà thúc đẩy những cái trọng tâm mà chúng tôi vừa mới trình bày. Thì còn có một cuộc điều trần ngày hôm qua ở tại Hạ viện về vấn đề vi phạm quyền tự do tôn giáo và nhân quyền nói chung ở Việt Nam hiện nay. Và rồi ngày thứ Sáu thì có một phái đoàn đa tôn giáo sẽ gặp gỡ bên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Bộ phận về Dân chủ Nhân quyền và Lao động, cũng như Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế. Và rồi buổi chiều ngày thứ Sáu sẽ là một cái ngày chúng tôi gọi là vinh danh và tri ân những ai đã cho người Việt Nam, người tị nạn của chúng tôi sự tự do và một tương lai tốt đẹp. Và đồng thời qua cái ngày ấy chúng tôi kêu gọi vận động họ cùng với lại những người Việt tị nạn hiện nay tiếp tục tranh đấu để đưa cả dân tộc Việt Nam 93 triệu dân đến tự do.
Với những cái nét đặc biệt như vậy trong cái chiến dịch diễn ra trong một cái bối cảnh cũng rất đặc biệt là đánh dấu 40 năm cuộc chiến Việt Nam kết thúc và 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ, những nhà hoạt động tham gia chiến dịch này có cái thông điệp như thế nào đối với chính phủ Việt Nam và đối với chính phủ Hoa Kỳ thưa anh?
Một cái thông điệp rất rõ ràng là chúng tôi rất quan tâm về vấn đề vi phạm nhân quyền vẫn diễn ra ở Việt Nam. Chúng tôi rất mong rằng Việt Nam sẽ thay đổi, sẽ dân chủ hóa, sẽ được tham gia cái hiệp định về mậu dịch TPP. Tuy nhiên, với điều kiện là đây không phải là chúng tôi muốn đẩy Việt Nam ra, mà chúng tôi muốn đặt điều kiện để Việt Nam được tham gia trong cái bối cảnh là hai quốc gia đang tiến gần đến với nhau hơn, và trong cái hoàn cảnh là Việt Nam hiện nay đang rất cầu cạnh cái sự trợ giúp của Hoa Kỳ và quốc tế, và đặc biệt là thế giới tự do. Cũng như trong cái bối cảnh mà ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sắp sửa sẽ đến Hoa Kỳ và sẽ được tiếp xúc với lại Tổng thống Obama, một trong những cái thành quả cụ thể nhất và gần nhất mà chúng tôi dự trù đó là sẽ có một văn thư của rất nhiều dân biểu, của rất nhiều thượng nghị sĩ gửi trực tiếp đến cho Tổng thống Obama để nêu lên những quan tâm ấy trước khi mà Tổng thống Obama tiếp đón ông Nguyễn Phú Trọng ở tại Tòa Bạch Ốc.
Trong khuôn khổ cuộc vận động năm nay, còn có buổi họp mặt trong hai ngày 19 và 20 tháng 6 để các thế hệ lãnh đạo kế tiếp của người Việt thảo luận những chiến lược và kế hoạch hành động chung phát triển cộng đồng về nhiều mặt, chính trị, thương mại và xã hội. Ngoài ra, trong ngày 20 tháng 6, ngày cuối của cuộc vận động, cũng diễn ra sự kiện tưởng nhớ lịch sử phát triển của cộng đồng người Việt ở Mỹ và để vinh danh các nhà lãnh đạo tiêu biểu gốc Việt. Đây là cuộc tổng vận động lần thứ 5 trong 4 năm liên tiếp gần đây. Đặc biệt năm ngoái có 2 chiến dịch vận động. Ngoài cuộc tổng vận động nhân quyền Việt Nam thường niên, còn có một cuộc vận động kêu gọi Hoa Kỳ thúc giục Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi Biển Đông sau khi Bắc Kinh kéo giàn khoan vào vùng biển Việt Nam nhận chủ quyền. Hà Nội xem các nỗ lực của cộng đồng người Việt hải ngoại thúc đẩy cải thiện nhân quyền Việt Nam là thiếu thiện chí với nhà nước Việt Nam, xuất phát từ động cơ chính trị và thù hận trong quá khứ. Việt Nam bị các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế và các nước phương Tây đánh giá là một trong những nước vi phạm nhân quyền trầm trọng nhất trên thế giới. Campuchia một lần nữa công khai kêu gọi Việt Nam ngừng các hoạt động mà Phnom Penh xem là xâm phạm lãnh thổ Campuchia. Tờ Phnom Penh Post ngày 18 tháng 6 dẫn công hàm của Bộ Ngoại giao Campuchia gửi cho Đại sứ quán Việt Nam ngày hôm qua, yêu cầu Hà Nội ngưng xây dựng một đồn quân sự đang thi công tại huyện Koh Tom, tỉnh Kandahar của Campuchia. Công hàm cũng nhắc tới các yêu cầu tương tự trước đó, bao gồm công hàm đưa ra tại cuộc họp của Ủy ban Biên giới Hỗn hợp tại Hà Nội hồi tháng 4 và công hàm ngoại giao đề ngày 8 tháng 6. Công hàm mới cũng nói rằng chính quyền tỉnh Kandahar đã chuyển tải yêu cầu tương tự tới giới chức tỉnh An Giang của Việt Nam hôm 21 tháng 4 và 9 tháng 6. Trước công hàm ngày hôm qua, Campuchia đã hai lần yêu cầu Việt Nam ngưng hoạt động mà họ gọi là xâm phạm chủ quyền của Campuchia ở tỉnh Ratanakiri, nơi nhà chức trách Campuchia nói phát hiện 7 ao hồ do Việt Nam đào. Phe đối lập Campuchia ngày hôm qua yêu cầu đưa các khiếu nại về xâm phạm biên giới ra trước một định chế quốc tế. Đảng Cứu Nguy Dân Tộc Campuchia cũng yêu cầu ngừng các hoạt động cấm mốc biên giới với Việt Nam cho tới sau các cuộc bầu cử quốc gia vào năm 2018. Campuchia có đường biên giới trải dài 1.270 cây số với Việt Nam về hướng đông. Tính tới nay, khoảng 80% công tác cấm cột mốc biên giới giữa hai nước đã được hoàn tất. Chưa có bình luận tức thời từ phía chính phủ Việt Nam về những tố cáo xâm phạm lãnh thổ gần đây từ phía Campuchia.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Một vị dân biểu có nhiều ảnh hưởng ở Hạ viện Mỹ cho rằng Việt Nam cần Mỹ hơn là Mỹ cần Việt Nam, giữa lúc Washington tiếp tục cuộc thương thuyết với Hà Nội về Hiệp định Hợp tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP. Ông Chris Smith, một thành viên cấp cao của Ủy ban Đối ngoại và là chủ tịch của Tiểu ban Nhân quyền Toàn cầu, nhận định như vậy hôm thứ Tư tại cuộc điều trần về tình hình nhân quyền Việt Nam. Trọng tâm của buổi điều trần hôm thứ Tư là tình hình nhân quyền Việt Nam và TPP, Hiệp định Hợp tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương mà Việt Nam đang đàm phán với Mỹ. Theo nhận định của Chủ tịch Tiểu ban Nhân quyền Toàn cầu của Hạ viện Mỹ Chris Smith, cũng là người chủ tọa buổi điều trần, chính phủ Việt Nam cần hợp tác an ninh và lợi ích kinh tế của Mỹ hơn là Mỹ cần Việt Nam, và Mỹ có sức ảnh hưởng để mang lại những thay đổi cụ thể ở Việt Nam. Ông Smith nói rằng nếu các vấn đề nhân quyền không được kết nối một cách rõ rệt với các quyền lợi an ninh và kinh tế, chúng ta sẽ có mối rủi ro là các cuộc thảo luận về thương mại và quốc phòng tiến về phía trước trong lúc tình trạng nhân quyền thụt lùi về phía sau.
Thương mại giữa Mỹ và Việt Nam đã tăng theo cấp số nhân kể từ khi Việt Nam được bình thường hóa quan hệ thương mại với Mỹ vào năm 2000. Nếu sự gia tăng này tiếp tục trong Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP, thì người dân Mỹ phải ít nhất là chắc chắn rằng Việt Nam hiện là nguồn nhập khẩu lớn thứ 15 của chúng ta, đang bảo vệ những quyền tự do cơ bản.
Theo báo cáo năm 2015 của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ, chính phủ Việt Nam tiếp tục khống chế các hoạt động tôn giáo thông qua luật lệ và sự giám sát hành chính, giới hạn nghiêm ngặt việc thực hành tôn giáo độc lập và đàn áp các cá nhân và tổ chức tôn giáo mà họ cho là ngăn cản quyền lực của họ. Những người ra điều trần tại Hạ viện hôm thứ Tư gồm có người sáng lập câu lạc bộ nhà báo tự do Việt Nam Nguyễn Văn Hải, nổi tiếng với tên gọi blogger điếu cày, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc điều hành của tổ chức Thuyền Nhân SOS, bà Đoàn Thị Hồng Anh, vợ của một nạn nhân bị tra tấn đến chết, và mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, đều mong những ý kiến của họ được chính phủ và người dân Mỹ xem xét để ra những quyết định đúng đắn và kêu gọi Quốc hội Mỹ đưa vấn đề nhân quyền nhiều hơn vào cuộc đàm phán TPP. Blogger điếu cày, một tù nhân lương tâm đã trải qua 6 năm rưỡi trong 11 nhà tù ở Việt Nam, nói với VOA Việt ngữ rằng ông đến đây với tư cách là một người làm chứng hơn là một người điều trần.
Tôi cũng muốn đặt cái câu hỏi với các vị ở trong cái buổi điều trần này là các vị sẽ làm gì cho chúng tôi sau cái buổi điều trần này. Vì chúng tôi biết rằng là chúng tôi thì phải cố gắng làm cho họ hiểu rõ cái hoàn cảnh của chúng tôi ở trong nước, ở trong tù. Thế còn họ ấy thì sẽ biết cách làm thế nào mà để giúp cho tình hình mà tự do dân chủ ở Việt Nam cũng như là cái nhân quyền ở trong các nhà tù Việt Nam.
Kể từ khi được phóng thích năm ngoái và được đưa sang Mỹ, blogger điếu cày đã gặp gỡ đại diện của nhiều tổ chức quốc tế và tham gia nhiều buổi điều trần, trong đó ông nhấn mạnh vào thông tư 37 của Bộ Công an. Theo blogger điếu cày, những vấn đề về thông tư 37 của Bộ Công an đã được đưa vào cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ.
Khi họ ban hành luật thi hành án hình sự, trong luật có một số những cái điều khoản, ví dụ như điều 27, điều 28, điều 42, các cái điều luật có liên quan đến những cái chế độ giam giữ cái quyền con người của tù nhân. Nhưng song song đó họ ban hành cái thông tư 37 của Bộ Công an. Và chính bằng thông tư 37 này họ triển khai hàng loạt nhà tù ra những cái khu giam giữ của tù nhân an ninh ở trong các cái nhà tù hình sự. Và ở trong những cái khu này cái hình thức giam giữ và cái hình thức biệt giam tù nhân ấy, hoàn toàn không được nêu trong luật. Bởi vậy tôi muốn làm cho các vị dân biểu ở đây rõ rằng chúng ta không nhìn vào luật của Cộng sản, mà chúng ta phải nhìn vào những cái văn bản dưới luật thực tế nó đã tước đoạt đi những cái quyền của người dân được ghi trong luật. Cho nên là luật đưa ra là chỉ để bịp cộng đồng quốc tế thôi, chứ còn thực tế thì họ làm như vậy.
Theo ông Hải, Việt Nam có hàng chục ngàn văn bản dưới luật có nội dung trái luật. Buổi điều trần này đã xem xét kỹ lưỡng những vụ vi phạm nhân quyền đang tiếp diễn của chính phủ Việt Nam đối với các công dân, đặc biệt là những vi phạm nghiêm trọng về tự do tôn giáo và tự do ngôn luận. Chủ tịch buổi điều trần, dân biểu Chris Smith, cũng chính là tác giả dự luật nhân quyền Việt Nam đã được Hạ viện thông qua năm ngoái nhưng đang chờ xem xét của Thượng viện. Những sự vi phạm này đã được chứng minh thêm bằng những lời điều trần của bà Đoàn Thị Hồng Anh, vợ của ông Nguyễn Thành Nam, một giáo dân ở xứ Cồn Dầu đã bị công an tra tấn đến chết vào năm 2010. Bà Anh cho biết trong buổi điều trần là chính quyền Việt Nam đã tìm mọi cách ngăn cản bà nói ra sự thật về cái chết của chồng bà. Ông Nam là một trong những giáo dân bị công an địa phương bắt vì tội gây rối trật tự và chống người thi hành công vụ. Ông Nam là một thành viên của đội trợ tang giáo xứ Cồn Dầu và đã lên tiếng phản đối việc giải tỏa của chính quyền địa phương đối với phần đất của khu nghĩa trang này. Ông Nguyễn Đình Thắng của tổ chức cứu giúp thuyền nhân cùng với mục sư Nguyễn Mạnh Hùng của giáo hội Tin Lành Mennonite kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua dự luật nhân quyền Việt Nam và lồng ghép các điều kiện nhân quyền vào việc đàm phán TPP.
Trong thời gian gần đây thì chúng tôi đã thành công trong việc cài một vài cái điều khoản về nhân quyền vào trong cái TPA. Tuy nhiên, ví dụ như là trong đó bây giờ nó đòi hỏi là các cái cuộc đàm phán về mậu dịch với các quốc gia khác từ nay trở đi là phải đặt vấn đề tự do tôn giáo như là một mục tiêu đã được thông qua ở Thượng viện, đã được thông qua ở Hạ viện. Dạ vâng. Nhưng mà nó chưa đủ. Chúng tôi muốn cài vào thêm nữa, kể cả trong TPP, từ vì Việt Nam hứa là một đằng, nhưng thực thi hay không là một việc khác. Chúng ta phải có những cơ chế để theo dõi, để kiểm soát và chế tài nếu như Việt Nam không thi hành đúng những lời cam kết của họ.
Blogger Điếu Cày cũng tán thành lời kêu gọi này.
Mỗi một quốc gia khi đàm phán về kinh tế thì có lợi ích kinh tế của họ, nhưng những đại biểu Hoa Kỳ mà tôi đã tiếp xúc, họ cũng rất có tâm, rất có lòng. Tôi nghĩ rằng là họ sẽ đòi hỏi nhân quyền. Chừng nào mà những cái lợi ích kinh tế mà đem lại cho họ nhưng mà lại đem lại thêm những cái đau khổ cho nhân quyền Việt Nam, thì tôi nghĩ rằng đấy không phải là cái mong muốn của những người có lương tâm. Và tôi kêu gọi họ là vì kêu gọi lương tâm của họ.
Theo các nhà quan sát, Tổng thống Barack Obama đang mong muốn hoàn tất TPP trong chuyến công du của ông tới châu Á-Thái Bình Dương vào cuối năm nay.
Thông báo mở lại chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, vào giờ phát thanh trực tiếp từ 10 giờ đến 11 giờ tối thứ ba giờ Việt Nam, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-619-3774. Ngoài giờ phát thanh ngày thứ ba, xin gọi đến số 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com để sắp xếp hẹn trả lời cho buổi phát thanh kế tiếp. Các bác sĩ của chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp của đài VOA sẽ cố gắng giải đáp các thắc mắc về y học của quý vị.
Tin tức mới đây cho biết Hoa Kỳ đang xem xét tới việc bố trí binh sĩ và vũ khí ở Đông Âu và vùng Baltic để đề phòng những hành vi xâm lấn của Nga. Trong khi đó, kết quả một cuộc khảo sát cho thấy nhiều người ở Tây Âu tỏ ra ngần ngại đối với việc phái binh sĩ tham chiến để bảo vệ các nước hội viên ở miền Đông trong Liên minh NATO. Mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tín viên Ann Pessin của đài VOA gửi về từ London.
Liên minh NATO trong thời gian gần đây đã tăng mạnh công tác huấn luyện cho các nước đồng minh ở Mạn Đông, nơi có thời thuộc khu vực ảnh hưởng của Liên Xô, và cho các nước thuộc Liên Xô cũ và không phải là thành viên của Liên minh. Nếu được thực hiện, kế hoạch của Mỹ sẽ đưa sự ứng phó với những chính sách hung hăng của Nga lên một tầm cao mới. Ông Malcolm Chalmers, giám đốc nghiên cứu của Viện Royal United Services ở London, nhận định như sau.
Tôi nghĩ rằng rõ ràng là chúng ta đang ở trong một tình huống ăn miếng trả miếng.
Ông Chalmers nói thêm như sau.
Step by step, NATO's presence in Poland and the Baltic Republics and Romania.
Từng bước một, sự hiện diện của NATO ở Ba Lan và các nước cộng hòa vùng Baltic và Romania trên biên cương của Nga đang được tăng cường. Tôi nghĩ rằng việc này sẽ tiếp tục trừ phi họ nhận thấy Nga đã chấm dứt những hành vi hung hãn.
Những hành vi hung hãn bao gồm việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine hồi năm ngoái, ủng hộ cho phiến quân đòi ly khai ở miền đông Ukraine và thực hiện những chuyến bay quân sự để dò xét tình hình phòng thủ của NATO. Mặc dù vậy, theo một cuộc khảo sát mới đây của Trung tâm Nghiên cứu Pew, chưa tới phân nửa dân chúng ở các nước Tây Âu nghĩ rằng nước họ nên tham gia một cuộc chiến tranh chống Nga để bảo vệ cho các nước đồng minh ở phía đông. Về việc này, ông Malcolm Chalmers nhận định như sau.
Re-emphasizes the importance for Western governments of explaining what they do in a way we should.
Điều đó một lần nữa cho chúng ta thấy rằng các chính phủ ở phía Tây cần phải giải thích về những gì mà họ đang làm với một cách thức có sức thuyết phục đối với dân chúng của họ. Bởi vì tôi nghĩ rằng rốt cuộc thì các nước dân chủ không muốn tham chiến mà không có sự ủng hộ của người dân.
Tuy nhiên, ông Chalmers cho rằng ý kiến dân chúng có thể thay đổi một cách rất nhanh chóng nếu Nga thực sự tấn công một nước thành viên NATO. Ông Powell Switlicki, một nhà phân tích của Tổ chức Nghiên cứu Âu Châu Mở, cho rằng các nhà lãnh đạo NATO sẽ đối mặt với những áp lực lớn, đòi họ thực hiện cam kết cơ bản nhất của liên minh này là phòng thủ chung.
In order to maintain any form of credibility, there would have to be a response. And I think
để có thể duy trì tính chất khả tín dưới bất kỳ hình thức nào, NATO sẽ phải có một sự ứng phó. Và tôi nghĩ rằng đó chính là lý do khiến Nga vẫn còn cảm thấy lo ngại rất nhiều trước khi khiêu khích NATO.
Ông Switlicki cho biết những hành động của Nga cũng có thể phản tác dụng vì nó làm cho tình cảm chống Nga ở Đông Âu tăng mạnh và thúc đẩy một số nước không thuộc NATO như Phần Lan xem xét tới việc gia nhập liên minh này. Mặc dù vậy, các nhà phân tích dự kiến Nga sẽ tiếp tục trách nhiệm NATO với những hành động gây hấn và liên minh này sẽ tiếp tục đáp trả. Nhưng họ cho rằng cả đôi bên, không bên nào muốn làm cho sự đối nghịch hiện nay leo thang để trở thành một cuộc chiến tranh.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị trận khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Tiếp tục phần tin quốc tế của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, một tàu chở dầu của Malaysia đã được phát hiện ở ngoài khơi Việt Nam gần một tuần sau khi bị hải tặc bắt giữ. Quan chức Malaysia cho biết các cuộc đàm phán đang được tiến hành với những tay cướp biển để giải thoát cho con tàu cũng như thủy thủ đoàn gồm 22 người. Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày hôm nay, đại diện của cơ quan thực thi luật pháp của Malaysia nói rằng con tàu có tên gọi là MT Orchim Harmony đã được một máy bay trinh sát của không lực Australia phát hiện hôm qua trong vùng vịnh Thái Lan thuộc lãnh hải của Việt Nam. Vị trí này nằm cách bang Johor của Malaysia, nơi liên lạc cuối cùng của con tàu khoảng 600 hải lý. Theo quan chức Malaysia, một số phần thân của tàu đã được sơn lại với tên mới là Kim Harman. Tàu chở dầu đang trong hành trình từ bờ Tây tới bờ Đông của Malaysia hôm 11 tháng 6 thì bị mất liên lạc, và cuộc truy tìm tàu này có sự tham gia của các lực lượng của Indonesia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam, cũng như Australia, quốc gia có một căn cứ không quân tại bang Penang, nằm ở miền Bắc Malaysia. Giá trị hàng hóa thuộc công ty dầu khí Petronas của Malaysia trên tàu MT Orchim Harmony trị giá gần 6 triệu đô la. Theo người đứng đầu Hải quân Malaysia, một trong các con tàu của lực lượng này đã liên lạc với tàu và nói chuyện với thuyền trưởng. Tin cho hay tất cả thủy thủ đoàn gồm 16 người Malaysia, 5 người Indonesia và 1 người Myanmar vẫn an toàn. Giới chức này cũng nói rằng trên tàu có ít nhất 8 kẻ tấn công có trang bị súng lục và dao và nói tiếng Malay với âm điệu của người Indonesia. Họ được cam kết sẽ được an toàn nếu đầu hàng. Tin từ Hồng Kông cho biết các nhà lập pháp của đặc khu này đã bác bỏ kế hoạch bầu cử mà họ gọi là dân chủ giả hiệu, phổ thông đầu phiếu giả hiệu. Cuộc tranh luận tại nghị viện đã thu hút khoảng 1.000 người biểu tình, cả những người ủng hộ lẫn những người chống đối tới các văn phòng chính phủ trong tuần này. Nếu kế hoạch được thông qua, cử tri Hồng Kông sẽ được phép trực tiếp bỏ phiếu của bầu cử trưởng quan hành chính, nhưng các ứng cử viên phải có được sự chấp thuận của một ủy ban mà hầu hết các thành viên là những người trung thành với Bắc Kinh. Nhiều nhà lập pháp đã không có mặt tại cuộc biểu quyết vào chiều diễn ra sớm hơn dự kiến. 28 nghị viên bỏ phiếu chống, 8 người bỏ phiếu thuận và 1 người bỏ phiếu trắng. Trước đó không lâu, một nhóm các nhà lập pháp thân chính phủ đã tự ý bỏ phiếu của mình bằng cách bỏ ra khỏi phòng họp vào phút chót. Quan chức Hàn Quốc cho biết số người tử vong vì bệnh MERS ở Hàn Quốc đã tăng lên 23 người, một ngày sau khi Liên Hợp Quốc cho rằng việc thiếu khả năng khống chế dẫn tới việc virus lây lan. Bộ Y tế Hàn Quốc hôm nay cũng xác nhận thêm 3 trường hợp nhiễm hội chứng hô hấp Trung Đông, nâng số người nhiễm căn bệnh chết người này lên 165 người. Tiền Hoa Kỳ, thưa quý vị, đồng 10 đô la của Mỹ sẽ được in hình chân dung của một nhân vật lãnh đạo nữ nổi bật của Hoa Kỳ vào năm 2020. Hình ảnh mới sẽ thay thế Alexander Hamilton, Bộ trưởng Tài chính đầu tiên của Mỹ. Chân dung của ông Hamilton đã xuất hiện trên đồng 10 đô la kể từ cuối những năm 1920. Việc thiết kế lại đồng tiền này sẽ được hoàn tất đúng dịp kỷ niệm 100 năm ngày tu chính án hiến pháp trao quyền bầu cử cho phụ nữ được chính thức phê chuẩn. Bộ trưởng Tài chính của Mỹ đã công bố kế hoạch trên ngày hôm qua. Ông nói rằng ngoài một loạt các cuộc họp mở, Bộ Tài chính cũng sẽ tiến hành chiến dịch trên mạng xã hội có tên gọi đồng 10 đô la mới để tham khảo ý kiến của công chúng về chân dung của các nhân vật sẽ được chọn in trên đồng tiền mới. Chân dung của một phụ nữ chưa được in trên tiền giấy của Mỹ kể từ năm 1896 là thời điểm mà bà Martha Washington, vợ của Tổng thống đầu tiên của Mỹ, được in lên trên tờ tiền 1 đô la của Mỹ. Thưa quý vị, Tòa Thánh Vatican đã công bố một bức thư mang tính lịch sử của Giáo hoàng Francis, trong đó nói rằng tình trạng ấm nóng toàn cầu phần lớn là do con người gây ra và gọi đó là một trong những vấn đề quan trọng nhất hiện nay. Thông điệp dài 191 trang công bố ngày hôm nay đề cập tới một sự thống nhất vững chắc về mặt khoa học, cho thấy rằng chúng ta đang chứng kiến một sự ấm nóng đáng ngại trong hệ thống khí hậu. Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc ghi nhận con số kỷ lục của những người bị thất tán trên thế giới vì chiến tranh, bạo lực và đàn áp. Ngoài ra, con số những người bị buộc phải rời bỏ nhà cửa cũng gia tăng nhanh chóng. Trong một phúc trình công bố ngày hôm nay, cơ quan này nói tới cuối năm 2014 có gần 60 triệu người bị thất tán, bị buộc phải rời bỏ nhà cửa, tức là tăng hơn 8 triệu người so với năm 2013 và khoảng hơn 20 triệu người so với một thập kỷ trước.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh từ Washington trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Thưa quý vị, robot là những phát minh của con người để giúp chúng ta làm nhiều việc nặng nhọc và thậm chí nguy hiểm. Và chúng là những trợ tá đắc lực trong mọi mặt của cuộc sống con người, từ lắp ráp máy móc cho tới nghiên cứu khoa học. Giờ đây, các nhà khoa học đang nghiên cứu để tìm ra các robot giúp các cảnh sát đi tuần với mục đích cắt giảm tỷ lệ tội phạm. Hơn thế nữa, họ cũng đang chế tạo ra những robot giống như con người thật để làm bạn, trò chuyện và thậm chí để ôm ấp. Mời quý vị nghe thêm chi tiết trong bản tin khoa học tuần này của chúng tôi. Robot ngày nay hầu như là những cỗ máy rắn và cứng nhắc với các cạnh sắc và những chuyển động ép buộc. Nhưng một nhóm các nhà nghiên cứu của trường đại học Carnegie Mellon nói rằng các robot, đặc biệt là những loại có tương tác với người, cần mềm mại hơn và do đó sẽ an toàn hơn. Nhiều robot ngày nay chỉ giống với con người ở một số bộ phận, trong khi một số thì hầu như giống với người thật. Những loại khác thì trông giống như những loại vật, từ côn trùng và cá cho tới rắn và chim. Nhưng hầu hết trong số đó là những cỗ máy có bề mặt cứng và được thiết kế để làm những việc nặng. Các robot mềm mại như chú hải cẩu nhỏ để ôm có tên gọi Paro dùng để an ủi những người già tại các khu nhà cung cấp cả dịch vụ cho người cao niên ở Nhật Bản là khá hiếm. Song các nhà khoa học của trường Đại học Mellon nói chúng ta cần thêm những robot giống như thế.
Cách đây 10 năm, con người nghiên cứu về cách chế tạo robot. Con người làm nên các robot. Nhưng con người chú trọng nhiều hơn đến việc làm ra những robot bằng những vật liệu cứng và chắc chắn, và những máy móc có lực mạnh.
Vì robot phải giao tiếp với con người, anh Yong Lee Park và các đồng nghiệp nói rằng việc tạo ra các robot mềm mại hơn sẽ làm cho chúng trở nên an toàn hơn đối với con người. Giáo sư về robot, ông Chris Atkinson, nói một kết cấu cứng nhắc của robot có thể được bao phủ bằng những phần mềm có thể thổi phồng lên để có thể thay đổi hình dạng nếu cần. Ông nói rằng các nhà khoa học lấy cảm hứng từ Baymax, một robot trong phim hoạt hình nổi tiếng của Disney có tên Big Hero 6.
Tôi đã nghe nhiều người nói về tác động tích cực của bộ phim Big Hero 6 đối với trẻ em, và tác động đó có hai mặt. Một là nó làm cho trẻ em thích robot và hai là nó làm cho chúng muốn trở thành những nhà khoa học và kỹ sư.
Giáo sư phụ tá về kỹ thuật cơ khí, ông Kelmer Majidi nói những thiết bị điện tử có thể mặc lên người được là nơi mà các nhà nghiên cứu cần tập trung vào để tìm ra những chất liệu mới cho những robot thân thiện.
Do vậy, một mục tiêu lớn của chúng tôi là phát triển những chất liệu đồng thời tương thích với ổ cứng vi điện tử, được thiết lập kỹ càng hơn.
Trong bộ phim Big Hero 6, Baymax có tác dụng theo dõi sức khỏe. Công nghệ đó đang phát triển rất nhanh chóng, nhưng theo các nhà nghiên cứu, muốn tiêu thụ được trên thị trường thì nó sẽ phải dễ chịu khi chạm vào. Một robot được phát triển tại trường đại học Carnegie Mellon đã tiến hóa thành một con rắn bằng máy theo dạng modun, có khả năng di chuyển trên những bề mặt trải thảm và khám phá khu vực xung quanh. Các nhà khoa học nói những cỗ máy như vậy một ngày nào đó có thể giúp trong công tác tìm kiếm và cứu hộ. Trong nhiều năm qua, các nhà nghiên cứu của trường đại học Carnegie Mellon đã thử nghiệm với một robot có hình một con rắn có thể bò xuyên qua các ống và trèo lên cây. Dần dần, robot của họ đã tiến hóa thành những mô đun được cơ giới hóa. Mỗi cái có một chương trình riêng, có thể lắp ráp lại trong nhiều hình dạng khác nhau, ví dụ như một cỗ máy giống như một côn trùng sáu chân mà họ gọi là con quỷ rắn. Ông Howie Chelset là một giáo sư của Viện Robot học của trường Carnegie Mellon. Ông cho biết,
we're able to put the modules together as easy as Lego.
Chúng tôi có thể đặt những mô đun này lại với nhau dễ dàng như trò chơi Lego. Nhưng có rất nhiều điều xảy ra bên dưới đó để cho phép nó hoạt động.
Cái xảy ra bên dưới đó là phần thú vị nhất. Các mô đun này có thể giao tiếp được với nhau để kết hợp các chuyển động của robot. Các mô đun nằm ở hai đầu với các bánh xe thay vì bàn chân cho phép robot này di chuyển nhanh hơn trên các bề mặt phẳng. Các mô đun cũng có thể được trang bị một camera có khả năng xem xét môi trường xung quanh. Một đặc tính khác của nó là cái được gọi là hệ thống ông chủ và nô lệ. Thông qua đó, một người điều hành có thể thao tác một cặp robot đôi, điều khiển nó từ xa và thậm chí cảm nhận được sự kháng cự nó gặp phải. Ông Chelset nói, robot này đã sẵn sàng cho sự thử nghiệm trong cuộc sống thực tế.
That robot is field deployable. You can take that robot, throw it around. It's robust.
Robot này cơ động. Bạn có thể đem robot đó và ném nó ra xung quanh. Bạn có thể đá nó và nó vẫn tiếp tục hoạt động.
Các cánh tay robot theo dạng mô đun có thể được lập trình cho các nhiệm vụ khác nhau, bao gồm cả việc cho những người bị tàn tật ăn. Các nhà nghiên cứu đang xây dựng những bộ phận dính liền khác theo dạng mô đun, như những bàn chân cảm nhận lực hoặc những bánh xích giống như xe tăng, cho phép thay đổi các robot cho các nhiệm vụ khác nhau. Tâm mua sắm, các sân vận động và các khu trường học có thể sắp có một dụng cụ mới để giúp chống lại tội phạm. Công ty Nicecorp tuyên bố rằng những robot đi tuần của họ có thể dự đoán và phòng tránh tội phạm. Mục đích của họ là cắt giảm một nửa tỷ lệ tội phạm trong khu vực mà robot tuần tra. Robot R2-D2 trong bộ phim Star Wars, Chiến tranh giữa các vì sao, có thể là khoa học giả tưởng, nhưng cái trên thực tế thì trông hơi giống anh em họ của R2-D2. Với chiều cao nửa mét và cân nặng 136 kg, những robot an ninh của Nicecorp có hình dạng như viên đạn. Công ty này gọi chúng là những cỗ máy dữ liệu tự động. Chủ tịch của công ty Nicecorp, ông William Santana Lee, nói những người bảo vệ an ninh robot này sẽ làm thay đổi thế giới.
Hành tinh của chúng ta có 7 tỷ người. Nó sẽ nhanh chóng trở thành 9 tỷ người và các thiết bị thi hành luật. Các thiết bị an ninh mà chúng ta hiện đang có trên toàn cầu sẽ không tiến triển.
Ông Lee nói các robot của Nicecorp có thể trở thành tai mắt của việc thực thi luật pháp.
Bạn muốn nó là những cỗ máy cộng với con người. Hãy để những cỗ máy làm công việc nặng nhọc và đôi khi nguy hiểm, được lập trình tự động, và để con người làm công việc ra các quyết định chiến lược. Do đó, nó sẽ luôn đồng bộ.
Các cỗ máy này di chuyển tự do trong một chu vi nhất định. Chúng không mang theo vũ khí,
nhưng có các camera theo dõi 360 độ ngày và đêm. Nó cũng có khả năng phát hiện ra các vũ khí hóa học và sinh học. Ông Lee nói với sự hiện diện thể chất về an ninh nhiều hơn, thậm chí nếu nó là một robot, thì hành vi tội phạm sẽ thay đổi. Giáo sư luật của Trường Đại học California, phân viện Los Angeles, ông Eugene Volokh, nói những robot như vậy có thể giúp chống lại tội phạm nếu chúng được sử dụng đúng cách.
Nếu nó ở ngoài đó, nơi của một cảnh sát có thể, và chỉ nhìn thấy cái mà một cảnh sát có thể nhìn, thì không có vấn đề gì về vi phạm hiến pháp, không có vấn đề gì về vi phạm quyền riêng tư.
Đồng sáng lập công ty, ông William Santanali, nói ông đã có một danh sách đăng ký dài những khách hàng của Mỹ cho những robot đi tuần này, và vài chục công ty từ các nước khác cũng đang quan tâm vào những người bảo vệ an ninh của tương lai này. Vừa rồi là bản tin khoa học hàng tuần của đài VOA Việt ngữ. Sau đây Hằng Tâm sẽ đến với quý vị trong bài học thành ngữ Mỹ thông dụng.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 22 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are the apple of my eye and drink like a fish.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là the apple of my eye và drink like a fish.
Milan and Mike are relaxing in a sidewalk cafe in the heart of town. The skies are cloudless, blue and clear. They can see passersby walking and talking happily. It seems that people are working together with nature to make the day beautiful.
Milan và Mike đang ngồi nghỉ ngơi trong một quán cà phê bên đường. Trời không mây, xanh và trong. Họ có thể nhìn thấy người đi bộ qua, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Như thể người ta và thiên nhiên cùng hợp tác để làm nên một ngày đẹp.
What a gorgeous day! I wish I were at the beach.
Mike nói, thật là một ngày đẹp. Tôi ước gì tôi đang ở bãi biển. Why do you have to wish to be somewhere else? It's beautiful right here, right now. Tại sao anh phải ước ở đâu khác? Vạn vật thật đẹp tại ngay đây, ngay lúc này.
You're so right, Milan. We should relish this wonderful day, this wonderful feeling of simple happiness.
Mike nói, cô nói đúng quá, Milan. Mình phải hưởng ngày đẹp này với cái cảm giác hạnh phúc thật nhẹ nhàng giản dị. All right, let's enjoy this flavorful coffee too. Ah, look, Mike. See that girl in red getting out of the yellow taxi? Rồi, mình uống cho ngon đi cà phê đầy hương vị này nữa. À, trông kìa, Mike. Anh thấy cô gái áo đỏ đang bước ra khỏi cái taxi màu vàng kia không?
Yes, who's she? Wow, she's pretty.
Mike nói, có, ai đó vậy? Oh, cô ta đẹp quá. You're too late, Mike. Her name is Isabel. She already has a boyfriend. One who really adores her. Anh trễ rồi, Mike. Tên cô ta là Isabel. Cô ta đã có bạn trai, một người thực sự say đắm cô.
Who's the lucky guy?
Mike nói, ai là người may mắn đó? Well, that's Roy Mellon. He's a friend of my neighbor Bill. Bill said Roy is deeply in love with Isabel. He keeps praising her beauty and often exclaims, Isabel is the apple of my eye. Isabel is the apple of my eye. Oh, đó là Roy Mellon. Anh ta là bạn của anh hàng xóm tôi. Bill nói Roy yêu Isabel say đắm. Anh khen cô ta đẹp hoài và nói, Isabel là quả táo trong mắt tôi. Isabel là quả táo trong mắt tôi. The apple of my eye.
Yes, yes. He means in his eye. She's especially beautiful. I just saw Isabel for the first time, and I feel she's the apple of my eye, too.
Mike nói, đúng đúng. Anh muốn nói, theo mắt anh, cô ta là người đáng yêu đặc biệt. Tôi mới thấy Isabel lần đầu, mà tôi cũng cảm thấy cô ấy là the apple of my eye. I heard you, I heard you. Do you want me to help you set up a date with her? I won't say no. Tôi nghe rồi, tôi hiểu rồi. Thế anh có muốn tôi giúp anh gặp gỡ cô ta để đi chơi không? Tôi không từ chối đâu.
I do, I do. Well, on second thought, maybe I should wait. What if she falls madly in love with me? Then I'll be so busy courting her, I won't have time to do my study. That'll be a big trouble.
Mike nói, tôi muốn lắm, tôi muốn lắm. Nhưng nghĩ lại, có lẽ tôi nên đợi. Nếu cô ta yêu tôi phát điên lên, thì làm sao đây? Tôi sẽ suốt ngày bận rộn theo đuổi cô ấy. Không còn thì giờ để mà học. Rắc rối lắm. Then stop cuckling at her. Vậy thì đừng nhìn cô ấy chằm chằm nữa.
Yes, ma'am. The apple of my eye. But I'll stop dreaming about her.
Mike nói, dạ thưa vâng. Cô ấy là người đặc biệt dưới mắt tôi. Nhưng tôi sẽ ngừng mơ mộng về cô. Isabel is pretty. She's fashionable and smart too. She has the ingredients to be the apple of many people's eyes. But she's not the apple of my eye. Isabel xinh đẹp, hợp thời trang, thông minh nữa. Cô đủ nguyên liệu để làm quả táo dưới mắt nhiều người. Nhưng cô không là the apple of my eye.
No? Why? Are you green with envy now? Sorry, sorry, I was just kidding.
Mike nói, không. Tại sao? Cô ghen tị đấy à? Xin lỗi, tôi nói đùa. You don't have to apologize. I'm not envious of her. I mean it. Anh không cần phải xin lỗi. Tôi không ghen tị với cô ta. Tôi nói thật tình đấy.
Huh? What a puzzle. Tell me why you don't like her.
Mike nói. Hả? Huh? Lạ lùng quá. Nói tôi nghe tại sao cô không thích cô ta. This is what I haven't told you. You'll be surprised. She drinks like a fish. Có điều tôi chưa nói với anh sẽ ngạc nhiên. Cô ta uống rượu như hũ chìm.
What? I can't believe it. She looks so appropriate, so elegant in every way.
Mike nói, cái gì? Tôi không thể tin nổi. Cô ta trông đứng đắn, lịch sự về mọi khía cạnh. Looks can be deceiving, you know that, Mike. Bên ngoài có thể lừa được người ta. Anh biết thế mà.
You mean she doesn't only drink socially?
Mike nói. Cô muốn nói cô ta không phải chỉ uống để giao hảo với bạn bè. Right, Mike. Roy complained that once she was so drunk at a party, she took off her shoes, danced crazily, and then fell asleep right on the floor. He's the one who took her there. He was so embarrassed. Đúng đấy, Mike. Roy phàn nàn là một lần cô ta say rượu ở một buổi tiệc. Cô cởi giày, nhảy như điên rồi ngủ gục ngay trên sàn. Roy là người đưa cô ta đến đấy. Anh mắc cỡ quá.
Oh, that's too much for me to handle. But did that only happen once?
Mike nói, vậy thì đó cũng là vấn đề cho tôi. Nhưng, việc đó chỉ xảy ra một lần thôi chứ.
No, she has a drinking problem. She drinks like a fish.
Không, cô ta có vấn đề uống rượu. Cô uống như hũ chìm.
Wow, that's really a problem.
Mike nói, đúng là một vấn đề đây. She drinks not only wine, but also hard liquor, and every day too. I wonder if she has emotional difficulties and tries to hide or forget about them by drinking. Cô không những uống rượu vang, mà cả rượu mạnh. Tôi không biết cô có khó khăn về chuyện tình cảm, mà phải giấu giếm hoặc quên đi, nên uống rượu để giải khuây không?
As I saw her just now, she looks just fine. In fact, quite lovely.
Mike nói, như tôi vừa thấy cô ta trông rất tốt, rất bình thường. Thực ra, trông đáng yêu lắm. Yes, that's when she's sober. Đúng, đó là khi cô tỉnh rượu.
I feel sorry for her. Drinking results in so many destructive problems.
Mike nói, tôi thương hại cô ta. Uống rượu đưa đến nhiều vấn đề tai hại lắm. Obviously, my uncle drinks like a fish too. Oftentimes, he can't think correctly. He wastes time sitting around and drinks. He often loses his patience, and when that happens, he acts like a fool. He throws things and picks fights with people around him. It's ugly. Rõ ràng là như vậy. Chú tôi cũng uống rượu như hũ chìm. Nhiều khi chú không suy nghĩ được cho đúng. Chỉ mất thì giờ ngồi không và uống rượu. Nhiều khi mất kiên nhẫn. Và khi như vậy thì cư xử như là một người điên. Chú ném đồ vật và gây gổ với người chung quanh. Thật là xấu.
Then, there's another big problem. Alcohol is expensive too. People who drink like fish may end up poor too. For us, a glass of wine now and then. Okay, Mylon?
Mike nói, rồi còn vấn đề khác. Rượu cũng đắt lắm. Người uống rượu như hũ chìm có thể thành nghèo. Về phần chúng ta, chỉ cần lâu lâu một lần, một ly rượu vang thôi nhé, Mylon. Yes, of course, Mike. I'll never drink like a fish, I promise. Dĩ nhiên, Mike, tôi sẽ không bao giờ uống rượu nhiều. Tôi hứa như thế. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. The apple of my eye, nghĩa là người vừa mắt. Và drink like a fish, nghĩa là uống rượu như hũ chìm. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Năm năm trước, Miến Điện, còn được gọi là Myanmar, mới nổi lên từ năm thập niên dưới nền cai trị quân sự, bắt đầu tiến đến một nền cai trị ngày càng dân chủ hơn. Theo những quan chức chính phủ cao cấp của Hoa Kỳ là trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách dân chủ, nhân quyền và lao động Tom Manilowski và phó trợ lý chính của ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Đông Á và Thái Bình Dương Scott Marcio và trợ lý quản trị cho tổ chức USAID Jonathan Stevens. Trong buổi điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ vào ngày 11 tháng 6, Miến Điện đang trải qua một sự biến chuyển, không phải một cuộc cách mạng, với mỗi một bước đi được thương thảo cẩn trọng giữa những đại diện của chế độ cũ và mới. Miến Điện vẫn đang đối phó với nhiều di sản của chế độ độc tài trước đây, một trong những cuộc xung đột vũ trang kéo dài nhất thế giới. Một hiến pháp cho quân đội quá nhiều quyền hành và căng thẳng sắc tộc và tôn giáo không thể giải quyết được trong một xã hội khép kín mà những thế lực chính trị vô trách nhiệm có thể khai thác trong một xã hội đang cởi mở. Năm nay là một năm quan trọng đối với Miến Điện vì một cuộc bầu cử toàn quốc sẽ được tổ chức vào tháng 10. Một tiến trình chuyển tiếp thành công sang nền dân chủ sẽ phụ thuộc vào việc chính phủ tiếp tục đối thoại với xã hội dân sự, những nhóm sắc dân và phe đối lập chính trị để tạo dựng lòng tin và sự hòa giải dân tộc, sửa đổi hiến pháp để giảm bớt vai trò của quân đội trong chính quyền dân sự và cải thiện khả năng của người dân bầu ra những nhà lãnh đạo mà họ lựa chọn, và những biện pháp bổ sung để bảo vệ quyền của những người thuộc những nhóm sắc dân và tôn giáo thiểu số. Miến Điện là đất nước đa sắc tộc, với 135 sắc dân thiểu số chính thức được công nhận và một lịch sử xung đột sắc tộc. Tình hình nhân đạo ở bang Rakhine vẫn còn ảm đạm, và Hoa Kỳ tiếp tục nhấn mạnh với chính phủ Miến Điện tầm quan trọng của việc giải quyết những nguyên nhân gốc rễ khiến di dân người Rohingya rời bỏ đất nước của họ. Chính phủ Miến Điện đã bắt đầu thực hiện những bước để giải quyết một số vấn đề bấy lâu nay, bao gồm việc tham gia đàm phán với những nhóm sắc tộc vũ trang trong nước. Trong phần phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, trợ lý Ngoại trưởng Malinowski lưu ý rằng điều quan trọng là các bên tham gia vào một cuộc đối thoại chính trị toàn diện, minh bạch và có ý nghĩa, đề cập tới những khác biệt lâu nay. Hoa Kỳ, phối hợp với những thành viên khác của cộng đồng quốc tế, sẽ tiếp tục hỗ trợ tiến trình hòa bình hướng về phía trước. Đây là cơ hội cho Miến Điện tạo nên một điển hình cho sự chuyển tiếp hòa bình hướng đến dân chủ cho các nước khác trong khu vực.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Nguyễn Trung sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Thưa quý vị, nghi can đứng sau vụ xả súng chết chóc tại một nhà thờ mang tính lịch sử của người Mỹ gốc Phi mới bị bắt giữ. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ mới công bố tin này. Nghi can Dylan Roof, 21 tuổi, đã bị phát hiện khi đi trên một chiếc xe ở North Carolina, cách hiện trường xảy ra vụ thảm sát khoảng 4 giờ lái xe. Trước đó, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đã mở một cuộc điều tra cấp liên bang về tội ác do hận thù gây ra liên quan tới vụ xả súng hàng loạt này. Trao đổi với các phóng viên ngày hôm nay, cảnh sát trưởng Charleston, ông Greg Mullen cho biết nghi can đã đi vào nhà thờ trong một buổi cầu nguyện hàng tuần, rồi ngồi lẫn trong số người cầu nguyện ít nhất 1 giờ đồng hồ trước khi nổ súng, làm 9 người chết. Một số người khác cũng bị thương trong vụ thảm sát. 3 người đàn ông và 6 phụ nữ đã thiệt mạng trong vụ xả súng. Tin tức cho biết vị mục sư của nhà thờ, người cũng đồng thời là thượng nghị sĩ của tiểu bang South Carolina, đã bị thiệt mạng trong vụ xả súng. Ông Jeb Bush, ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa, đã hủy bỏ một cuộc vận động bầu cử vốn dự trù diễn ra ở Charleston vào ngày hôm nay. Một tàu chở dầu của Malaysia đã được phát hiện ở ngoài khơi Việt Nam gần một tuần sau khi bị hải tặc bắt giữ. Quan chức Malaysia cho biết các cuộc đàm phán đang được tiến hành với những tay cướp biển để giải thoát cho con tàu cũng như thủy thủ đoàn gồm 22 người. Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày hôm nay, đại diện của cơ quan thực thi luật pháp của Malaysia nói rằng tàu có tên gọi MT Orchim Harmony đã được một máy bay trinh sát của không lực Australia phát hiện ngày hôm qua trong vùng vịnh Thái Lan thuộc lãnh hải của Việt Nam. Vị trí này nằm cách bang Johor của Malaysia, nơi liên lạc cuối cùng của con tàu khoảng 600 hải lý. Thưa quý vị, quan chức Hàn Quốc cho biết số người tử vong vì bệnh MERS ở nước này đã tăng lên 23 người, một ngày sau khi Liên Hợp Quốc cho rằng việc thiếu khả năng chống khống chế dẫn tới việc virus lây lan. Bộ Y tế Hàn Quốc hôm nay cũng xác nhận thêm 3 trường hợp nhiễm hội chứng hô hấp trung đông. Và tin cuối, đồng 10 đô la của Mỹ, thưa quý vị, sẽ được in hình chân dung của một nhân vật nữ nổi bật của Hoa Kỳ vào năm 2020. Hình ảnh mới sẽ thay thế Bộ trưởng Alexandria Hamilton, Bộ trưởng Tài chính đầu tiên của Mỹ.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.